Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay nhiều bạn trẻ, nhiều người trẻ tù tội lắm, gia đình không nghèo khó gì hết, nhưng mà gia đình không cho thì đi trộm cướp. Họ quen cái thói tiêu xài tiền rồi. Con nhà nghèo cũng vậy chứ không phải con nhà giàu. Ngay cha tuổi nhỏ ba mẹ đã cho tiền đi chơi game, cho tiền nhiều quá không biết làm gì thì nó xài phung phí. Rồi nó quen xài tiền đến khi nó không có tiền nó xài. Rồi nó xài lớn thì nó không có. Rồi nó đi bắt cóc trẻ con, rồi tống tiền người này người kia. Nó rớt vào cái tù ngục. Đoàn tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe đang nói với thế hệ này. Thế hệ cứ đòi dấu lạ, cứ đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, đòi hỏi phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Khi đòi hỏi không được thì sinh ra đánh đấm, chửi bới nhau, cãi vã, hận thù, ghen tương. Đòi hỏi quá nhiều mà trong khi có những cái việc khác thì những nơi khác không được như vậy. Chúng ta thấy cứ đòi dấu lạ, cứ xin dấu lạ, nhưng mà không được thì người ta lại bỏ Chúa, đi chùa, đi Phật, đi coi bói, đi coi tướng, coi ngày, coi tháng, bùa, ngải, đang xảy ra nhiều lắm. Chúng ta được đến với Chúa giờ này, chúng ta còn được vững vàng với Chúa là đỡ lắm. Còn đa số bây giờ là tin dị đoan nhiều. Đòi không được thì bỏ. Giáo dục mấy đứa trẻ trong gia đình chúng ta thấy rõ đó. Mình cứ dễ dãi với nó đòi là được á. Nó có hai điểm. Thứ nhất á, nó là những cái đứa hư thân bất nết, nó thiếu cái đời sống nhân bản. Cái điều thứ hai, nó cứ muốn là có, nó đòi là được á, là nó không còn đức tin nữa, nó không có kiên nhẫn nữa, tôn giáo là nó bỏ luôn. Bởi vì nó xin Chúa chưa cho ngay, nó xin trúng số bởi vì nó đang xài tiền nhiều mà không cho nó. Nó xin được xài tiền cái này cái kia mà nó đi đánh đề không được, vứt Chúa khỏi bên. Mình nói thế nó tức là nó cái tình trạng nó nguy hiểm. Nhưng mà ngay cả những người nghèo được một nền giáo dục trong gia đình dễ dãi quá. Tôi chứng kiến xin Chúa không cho đánh đề được, không có tiền, xách cây thánh giá xuống chẻ đầu từ đến dưới. Để hỏi làm gì vậy? Lấy củi nấu đồ ăn chứ làm gì? Cây này để làm gì? Ông này có làm được gì đâu. Cái nhà ngoại giáo nó thấy vậy, nó xin, nó chuộc lại, đưa 20.000 lấy. Nó về nó thở, ôi nó làm ăn lên quá sức. Mình đi thấy lấy thánh giá chẻ củi xin không được, đòi hỏi không được. Hư, từ hư nhỏ đến hư lớn. Đến ngày phán xét, hoàng hậu ở phương Nam sẽ đứng lên tố cáo thế hệ này. Bởi vì mãi từ mãi tận cùng xa xôi, ở rừng rú, ở nơi xa xăm khứu phương tiện, mà bà còn đi lễ. Đây có mấy bước không thèm đi. Từ tận cùng trái đất để đến nghe lời khôn ngoan của Solomon, bà sẽ đứng lên để phán xét cái thế hệ này. Cái dân thành Ninive nó chẳng biết Chúa là ai, nhưng mà khi nghe tiên tri Jonah nói 40 ngày nữa Thiên Chúa sẽ hủy diệt thành, nói có vậy thôi. Nhận ra mình là người tội lỗi chứ chẳng bao giờ kể tôi tội gì mà dám nói hủy diệt thành tôi, nhà tôi. Không phải đợi đến nước kể ra từng tội nữa. Mà nghe nói như thế là cả nhân thành từ lớn đến nhỏ, từ người đến vật, ăn chay. Họ biết nghe lời ông Jonah. Đây còn hơn nữa, lời Chúa không nghe. Đi nghe chuyện đâu? Đi nghe gì không? Bật tivi cả ngày, đọc hết tờ báo này đến tờ báo khác, tìm cái gì? Mùa chay chúng ta được mời gọi để sống hy sinh, hãm mình, ép xác, giảm bớt những ham muốn. Để rồi chính chúng ta được, khi mình sống khắc khổ, chúng ta được ơn soi sáng để nhìn nhận thấy những điều phải làm đẹp lòng Chúa. Biết nghe ai, nhà thờ ngay đây bảo nhau đi lễ trong mùa chay, để cầu xin Chúa không cho mình, nhà mình giàu rồi, đủ rồi, đầy đặn hết rồi, không còn thiếu gì nữa, cả hồn lẫn xác, thì nhớ nhà hàng xóm nó không có. Nhà hàng xóm nó lục đục, mình kế bên mình không ngủ được đâu. Hàng xóm cãi nhau cả đêm mình cũng chẳng ngủ được đâu. Sao cầu nguyện cho người ta? Thế giới này nó đang lây lan bệnh tật này, sao không bỏ nhau đi lễ cầu nguyện xin Chúa đẩy lui căn bệnh đi? Căn bệnh đó một ngày nó đến nhà mình thì sao? Sao mình không nghĩ đến cái điều đó? Từ tận cùng trái đất mà người ta còn đi được, đến nơi thờ phượng được. Mình đây đường xá bê tông, mưa đến chân, nắng đến đầu, sao không đi lễ? Ở nhà làm gì? Lời Chúa không nghe, chúng ta đi nghe cái gì? Chúng ta sám hối với mình, chính mình, chúng ta còn sám hối cho người khác trong mùa chay, nhờ cái việc ăn chay hãm mình, hy sinh ép xác, chúng ta cầu xin Chúa đoái thương như dân thành Ninive năm xưa, biết nhận ra tội lỗi của mình và biết kính sợ Chúa, để rồi tất cả mọi người cùng bảo nhau hãm mình ép xác, biết hy sinh làm việc bác ái, từ đó Chúa sẽ bỏ qua cơn thịnh nộ và không giáng phạt.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài ngút ngàn.